Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 7 năm 2023. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đã tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Các chị Nguyệt ở Paris, cô Thiền Quyên Sóc Trăng, cô Nhẫn Hà Nội, anh Cường Diễn Khánh, chị Dung Sài Gòn, chị Dung Sóc Trăng, chị Huệ Hà Nội, chị Hương, chị Vân Sài Gòn, chị Hảo Hải Dương, chị Kim Cang Sài Gòn, chị Kim Vân Thủ Đức, chị Liễu Cam Ranh, chị Loan Bến Tre, chị Liên ở Vĩnh Cửu, chị Sợi Bắc Ninh, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, chị Nga Sóc Trăng, chị Ngọc Dung Sài Gòn, chị Tình ở Hà Nam, anh Bình ở Bắc Ninh, chị Ngọc Hương ở Sài Gòn, anh Phương ở Thái Nguyên, anh Thơ anh Thoại Đồng Nai, chị Quế Phương ở Bình Dương, chị Rạng Quỳnh ở ở đâu không biết quên rồi, anh Thanh Bình ở San Jose, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, chị Thúy Thanh ở Mỹ Tho, chị Thình ở Sài Gòn, anh Tiến, chị Yêm Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Yến Hà Nam, anh Thuyên Sài Gòn, chị Mai Bà Rịa, chị Thuyết Nhung ở Long An, chị Anh Tuất Cam Ranh, chị Văn An Cần Thơ, tổng cộng là hơn 44 bạn đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Chân Tâm. Chân tâm quy hội duyên tình đẹp, khai triển chính mình, quy hội tốt, diễn tiến không ngừng, tâm đạt thức, thành tâm tu luyện tiến từ hội. Cái bài Chân Tâm này chúng ta học cũng này lần thứ tư đây, cứ nhắc đi nhắc lại hoài, giờ các bạn còn nhớ gì?
À, Phương Dung đóng góp, Phương Dung đóng
Dạ.
góp thì mình đã học rồi thì mình nhắc lại thì chân tâm á, thì nằm trên đỉnh đầu, và cái chân tâm này á, là nó là trung tâm điểm quang trên bộ đầu.
Yeah.
Nghe hơn bảo, nghe hơn bảo.
Nghe vậy.
Rồi ở nơi đây á, là nó công khai với trời Phật, không có được giấu giếm gì hết. Rồi nếu mà cái chân tâm nữa là nếu xuất ra khỏi thể thì cái chân tâm á, nằm trên đỉnh đầu ba tấc.
Rồi còn gì khác không?
Là chân tâm á, thì rất nhiều, ví dụ chân tâm đó là nó được hóa giải, thăng hoa, thanh nhẹ. Cái chân tâm này nó cũng đi tới việc tha thứ và thương yêu nữa. Rồi chân tâm là gì, với giống ở thức hòa đồng.
Rồi, ai đóng góp gì thêm không? Chị Dung chỉ nói á. Rồi, bây giờ ai đóng góp gì thêm không?
Người Thanh có thêm ý kiến theo cái hiểu người Thanh, anh bảo thì theo cái hiểu người Thanh thì chân tâm là tâm rất là trọn lành, và cái tâm là sáng suốt và đã được tu luyện, đã được là tu học, và được là công phu tu tập rất là tinh tấn và hoàn hảo trên hết.
Rồi, có ai nói gì thêm không? Sao thầy cứ nhắc cái chết chân tâm hoài vậy? Tại sao thầy cứ nhắc cái chân tâm hoài vậy?
Thầy nhắc là tại vì chỗ đó mình có được liên lạc với bề trên.
Mình có ý kiến thêm nữa
Yeah.
là tại sao thầy nhắc cái ý nghĩa gì chân tâm là để dạy dỗ mình, là cũng có cái lý do là chân tâm thì đã qua cái quá trình là tu học rất là dày công tu học, và đã đi đến lập lại cái trật tự, đi đến quân bình và đi đến thanh tịnh, cho nên chân tâm nó này nó rất là thanh nhẹ trên hết.
Còn gì khác không?
Dạ, em xin góp ý. Dạ, khi mình đã đưa cái luận điểm mình lên tập trung ở chân tâm á, thì cái tâm mình sẽ lúc nào mình cũng sống chân thật, sáng suốt, mình an nhiên tự tại, và mình trước mọi cái chuyện động loạn ở xã hội mình không có bị động vì việc đời.
Rồi. Bây
Dạ,
giờ
khi mình có cái chân tâm rồi với mình mới thực hiện được cái bi trí dũng.
tại sao thầy nhắc tới chân tâm? Tại vì á, tất cả chúng ta đây á, hàng ngày á, sống với cái gì?
Ấn phạm tâm.
Phạm tâm.
À, tại vì mình tất cả ở đây là mình sống với phàm tâm, mà
Nếu mình lên trên tâm là mình thân ngoại thân.
bây giờ mình muốn tu á, bây giờ mình là người phàm phải không, mình là người phàm, mình sống với phàm tâm mỗi ngày á, mình sống với phàm tâm, mình cư xử, mình suy nghĩ, mình nhận xét tất cả là dưới phàm tâm, phải vậy không?
Đúng rồi,
À,
À,
đúng rồi.
và bây giờ mình thức tâm, mình muốn tu để thoát 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 cái phàm tâm này, rồi mình mới thoát cái ngục tù này chứ. Cái phàm tâm là nó giam cái phần hồn của mình mà. Hồi xưa mình thức tâm, mình nghe nói phương pháp tu thiền thì mình cũng bước vô, mình mượn cái pháp mình hành, nhưng mà mình mới có hành thiền thôi à, mới mượn cái pháp hành thiền thôi, mình không có biết cái ý nghĩa của cái tu là cái gì, thì mình cũng xưng danh là mình tu vô vi, nhưng thiệt ra mình mới có thiền vô vi thôi, chứ mà thiệt ra mình chưa có tu đúng như vô vi. Muốn tu đúng theo vô vi á thì mình phải hiểu hiểu đạo, hiểu con đường tu vô vi, thế nào gọi là tu, mà làm sao để tu, bây giờ mình mới biết thiền thôi mà không biết thiền đúng không nữa. Bây giờ mình mới biết thiền thôi mà không chắc gì thiền đúng nữa. Rồi bây giờ mình muốn tu á thì mình phải biết cái chân tâm, thì lúc đầu á mình động loạn quá đi, cho mình mượn cái pháp, bắt mình phải khép mình người một chỗ, tại vì mình chạy lung tung hết, mình không có biết trụ một chỗ, cho nên cho mình mượn cái pháp. Cái pháp này nó bắt mình ngồi một chỗ, không có cho chạy lung tung nữa, là cái phần hồn mình bị giam, giam trong cái bản thể này, nhưng mà mình tưởng mình còn tự do phải không, tại vì cái xác nó đi đứng được, mình tưởng mình là cái xác, thì cái xác mình còn đi đây đi đó chơi được mà, muốn đi đâu đi mà, lên xe là đi, lên máy bay là đi, mình tưởng mình tự do, mình đâu có biết mà mình đang ở tù, tại vì mình cái tù di động của mình nó đi được mà, cái tù này muốn chở nó đi đâu nó cũng chở được, lên máy bay là chở cái tù này đi từ đầu này qua tới đầu kia, từ châu này qua tới châu kia nó còn chở đi được mà, mình có cảm giác như mình không có đi ở tù, nhưng mà tại vì mình lẫn lộn hồn với xác cho nên mình thấy mình cảm giác mình có tự do. Thì giai đoạn đầu thì bắt mình cho mình mượn cái pháp để mình vô mình ngồi mình trụ một chỗ, bắt mình ngồi lại một chỗ đi để cho nó tỉnh bớt đi, nên bớt cái chữ bận rộn của ngoài đời. Ngoài đời thì cả ngày nó kéo mình đi hết, đi đây đi đó, đi tùm lum, nói chuyện này nói chuyện kia đủ thứ hết, không có bao giờ yên ổn. Bây giờ mình tu là mình trở về cái sự nhàn hạ thanh tịnh, thì trước hết là phải cho cái tù di động này nó bớt di động đi, giam nó lại bớt một chỗ, bắt cái día tu, bắt lục căn lục trần tu, bắt cái xác này tu, cho nó bớt di động đi, bớt động loạn, rồi mà khi mà cái xác này nó chịu khép mình một chút một chút, có những cái giờ giấc mà nó không có động loạn nữa thì giới hạn bớt đi, chứ không phải là nói hết, nó hết thì nó dốc, ngoài những cái giờ thiền á, cái giờ rảnh nó cũng còn đi, nó cũng còn động, nhưng mà nó bớt được một phần. Rồi bây giờ tới cái phần hồn thức tâm. Phần hồn thức tâm á thì phần hồn phải lo tu, mà tu đâu phải là tu bằng cái xác, cái phần hồn nó tu bằng cái gì? Thì nói phần hồn nó tu bằng cái gì?
Bằng
Tu
trí, bằng ý.
à, phần hồn nó tu bằng trí, bằng ý. Là trí nó của lúc nào cũng phải nghĩ cái chuyện tu hết, mà nó phải tìm cách tu bằng cách nào để cho nó diều khiến cái đám chậm trược lục căn lục trần, là nó chỉ biết đút mấy ngón tay vô soi hồn, thì mình bắt cái vé tu, bắt lục căn lục trần tu, mình bắt nó ngồi thở, bắt nó tu, bắt nó nằm thở là cái xác. Rồi bây giờ tới cái hồn tu. Cái hồn tu á nó phải tu bằng trí, bằng nghĩ. Tại vì lúc mà nó ra đi á, nó đâu có đi bằng cái xác này, nó đi bằng cái phần hồn, đi bằng trí, bằng ý. Mà tại bây giờ muốn cho cái trí ý mà tu được á thì cái xác này phải bớt động loạn đi, cho nên bắt cái xác này vô nó ngồi thiền trước để cho phần hồn rảnh rỗi mới quay về bên trong lo tu, để nó biết cái gốc gác nó là ai, là cái gì. Khi mình nói tới chân tâm á, hồn không khác nào nói tới cái phần hồn của mình. Phần hồn gốc gác của nó là thanh nhẹ, cho nên mình khi mình nói tới chân tâm là nói tới phần hồn gốc thanh nhẹ của nó. Cái đó là quan trọng. Cho nên thầy mới nhắc tới cái chân tâm. Thầy nói anh tu mà mình không hướng về chân tâm là mình tu cái gì? Đâu có tu được. Đúng không? Tu mà không biết hướng về chân tâm là không có tu được. Bây giờ mới nhắc cho mình là cái phần hồn phải tu. Chứ đừng cái tưởng là mình ngồi mỗi đêm vậy là mình tu. Mình ngồi mỗi đêm một cái phần hồn mình nó không có thức tâm tu á, thì mình đâu có tu gì đâu. Mình nói cái miệng thôi chứ mình đâu có tu. Tánh nào tật đó, mình chẳng sống với cái phàm tâm, cũng khác gì người đời. Chỉ khác họ là tôi chịu ngồi thiền chút vậy thôi, nhưng mà đâu có đủ. Ngồi thiền một chút vậy đâu có đủ để bao bao cho cái sự động loạn cả ngày của mình. Cho nên thầy mới nhắc tới chân tâm, muốn nâng cao cái trình độ của mình lên một nấc nữa để mình tu bằng phần hồn. Phần hồn chịu tu á, ở dưới tụi nó mới nể. Còn nếu mà phần hồn không tu á, là thượng bất chánh, hạ tắc loạn. Nếu bên trên mà không có chịu tu á, là ở dưới này nó loạn hết à. Không bao giờ mình đi tới cái sự thanh tịnh. Mình tu thì mình cũng muốn mỗi ngày mỗi tiếng, chứ mình đâu muốn đứng tại chỗ hoặc là lùi. Mình nhìn mấy chục năm tu thiền mình cũng muốn tiến, chứ mình đâu có phải muốn đứng tại chỗ hoặc là lùi đâu. Thành ra mình phải suy xét lại coi mình tu như thế nào, có đúng vậy không, có gì phải điều chỉnh trong cái cuộc tu hành của mình không để cho nó có sự tiến bộ. Chứ mình tu mà mình cũng giống như người thường vậy thôi, tu làm gì bất công quá. Nó nên thầy mới nhắc tới cái chân tâm. Mà khi mà nói tới cái chân tâm á là phải biết có cái phàm tâm. Thì bây giờ trước khi mà mình nói tới cái chân tâm, mình phải phân nghĩa, định nghĩa chân tâm là cái gì mà cái phàm tâm là cái gì. Rồi các bạn nói đi, chân tâm là như thế nào mà phàm tâm là như thế nào?
Cái chân tâm á, tôi chưa đóng góp mà
Ừ.
chân tâm á là cái quá giải thăng hoa thanh nhẹ, là chân tâm là vậy, cái tha thứ và thương
Ừ.
rồi. Cái phàm tâm á, để nói tiếp, phàm tâm á là cái đặt ý muốn, tham muốn, tham dục, hướng ngoại, tranh chấp, sân si, thị phi.
Đó. Thì bây giờ
Còn
mình
cái, dạ, còn cái bản chất của cái chân tâm mới là từ bi.
Bây giờ để mình nghe lại coi này nói cái chân tâm là cái gì nha. Phàm tâm là cái gì? Để mình định nghĩa, mình biết được lúc nào mình sống với phàm tâm và lúc nào mình sống với chân tâm.
Bây giờ qua về phần tâm, thưa thầy, có phàm tâm và chân tâm. Về phàm tâm nằm ở đâu và chân tâm nằm ở đâu? Phàm tâm là muốn tham dục, muốn được, muốn có mà không biết cái có từ đâu đến. Phàm tâm là chỉ có muốn thôi, tham muốn. Còn cái chân tâm là hóa giải, thăng hoa thanh nhẹ. Chân tâm như bây giờ chúng ta đừng nói đạo pháp thì mọi người hướng về cái chân tâm hóa giải thanh nhẹ, ngồi đó rút thấy khỏe nhẹ, nghe qua âm thanh không thấy bận rộn nữa.
Ngài thầy nói gì? Một cái phàm tâm là gì?
Thầy nói là phàm tâm là cái muốn tham, muốn có mà không biết cái có ở đâu. Rồi cái chân tâm nó là quá giải, thăng hoa thanh nhẹ.
Cái muốn tham dục là cái đó là cái phàm tâm. Thành ra con người mà chưa thức tâm á thì lúc nào cũng muốn, cái gì cũng muốn hết. Cho nó thấy thấy cái gì, nghe cái gì nó cũng muốn á. Cái gì cũng muốn á. Nó là cái sự tham dục của cái phàm tâm. Thì bây giờ mình xét lại cái cuộc sống của mình hàng ngày, mình mở mắt ra, mình có ham muốn gì không? Mình coi thử coi mình có ham muốn gì không? Cái tham nó có dẫn mình đi đâu không? Mắt nhìn nhìn có muốn không? Lỗ tai này nghe có muốn không? Cái miệng này có muốn không? Mũi này có muốn không? Thì mình biết mình đang ở phàm tâm. Mà bây giờ mình tu là phải chuyển hướng trở về cái sự thanh nhẹ, là những cái sự trần trược của mình phải hóa giải, thăng hoa đi lên, hướng thượng đi lên. Là mình đi, mình tu để đi chứ không phải tu để ở. Đi là đi đâu? Đi về cái cõi thanh nhẹ. Thì phải sửa soạn đi từ bây giờ. Là mình sống ở đời nhưng mà cái tâm phải sống ở cõi thanh nhẹ, mình mới xứng đáng là một người tu. Còn mình sống ở đời mà mình lo chuyện đời không là mình là người đời rồi, mình đâu phải người tu. Bây giờ đó, thức tâm mình bằng cách đó.
Thế nào là phàm tâm hay là chân tâm của người đối diện?
Phàm tâm cũng vậy, nãy giờ cũng mới nói chuyện đời, không nói chuyện thị phi, nói chuyện ông A ông B, nói chuyện tư bệnh về chắc chết cái này kia kia nọ, nói chuyện tùm lum mà không có một ngày mà không ra cái việc gì hết rồi. Chuyện phàm tâm thị phi, chuyện ông A ông B cũng đem chuyện nói mà chuyện mình không khai thác. Còn chân tâm của họ chỉ nghe hành và niệm tập và tìm cái gì để ban ơn cho đối phương, tìm cái gì để giúp đỡ cho đối phương, chứ không có nói là đi đứng mét như này, chứ mà không có gì đó làm sao giúp đỡ cho đối phương, phục vụ đối phương, đó là chân thật.
Rồi, nói gì?
Cái chân tâm này là nói về chuyện thị phi, chuyện ông A ông B ông C
đó là phần tâm đó.
Là còn chân tâm đó là chỉ nghe mà tìm cách giúp đỡ đối phương, phục vụ người khác.
Còn ai thêm gì không? Ai nhớ gì? Không, không nói, nghe, hành, niệm Phật, nhớ chưa? Không nói, nghe, hành, niệm Phật. Này nghe thầy nói mà không có ghi lại thì không thể nào nhớ được. Có mấy chữ à. Mà vì cái tâm mình nó còn trần trược quá đó. Mặc dù nói có mấy chữ à, mà mình không ghi lại thì không thể nào mình nhớ được. Mình ra học là phải ghi là vậy. Phải có cuốn sổ kế bên để mình ghi lại. Nhưng lời ông Phật ông nói có mấy chữ ha, mình nhớ không hết. Nói chi mà ông giảng mấy cuộn băng rồi thôi tiêu luôn rồi. Trả lại hết cho ông. Rồi, nghe tiếp nha. Ghi nha.
Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lạy thầy chỉ dạy.
Cái phàm tâm là tranh chấp sân si là phàm tâm, còn chân tâm là luôn luôn hòa ái tương thân tự nợ. Cho nên con người có phạm có chết, sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng đừng có quá hỗn hợp, đừng có quá vô lễ như vậy, có ăn có ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phàm tâm nó bất chấp nói cái đó hơn cái đó thắng một cái đó, đó là phàm tâm. Thế rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở, chân tâm nhiều khi làm vậy nó nhắc nhở đau đớn vô cùng, ngủ không được, ăn không yên, thấy tội lỗi đời này làm sao có cơ hội vì dẹp cái tự ái. Tại sao mình tranh chấp? Vì tự ái. Mà tự ái nó che rồi, bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Nhịn nhục mình quỳ xuống mình xin lỗi thì nó hết. Nó không có luật gì cả. Mới thấy cái chân, cái phật. Cho nên người học chữ nho, người Trung Hoa luôn luôn như là luôn luôn phải nghĩ ba lần có mở miệng nên nói không, có hại không, có lợi gì không, phải nghĩ ba lần rồi mới nói thì nó không có sai. Nỡ sai hơn, còn cứ giận mà nói ra nó lộn xộn rồi ăn năn hối cải. Cho nên một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối ăn năn để dẹp cái tự ái mau hơn.
Rồi, thì nói gì? Chân tâm và vàng tâm như thế nào?
Thầy nói chân tâm, phàm tâm là tranh chấp sân si.
Chân tâm.
Dạ, còn có chân tâm là khi mình mà làm sai thì nó nhắc nhở làm cho mình đau đớn. Mình ăn không no, ngủ không yên mà làm sao để có cơ hội để sửa sai. Và khi mà mình có cái chân tâm rồi, khi nói ra phải suy nghĩ ba lần chứ mình không có nói sai. Thì khi có sai thì phải có cái cơ hội mà sửa sai, mình phải nhịn nhục.
Rồi gì nữa?
Mà khi mà nóng giận thì trả lời liền, thì lúc đó luật căn mục trần nó đã cướp quyền mà nó trả lời, cho nên lúc đó thì cái phóng của chỗ khí
Ai đóng góp gì thêm không? Tại sao thầy nói phải suy nghĩ ba lần trước khi nói là suy nghĩ cái gì?
Thì nói là nói chứ đó có lợi có hại hay không?
Còn cái nữa.
Dạ làm sao dẹp tự ái?
Cái đó là khác. Cái chỗ mà nói ba lần á, cái suy nghĩ ba lần đó là nói gì?
Có nên nói không?
Có nên nói không? Rồi sao nữa? Cái thứ nhất là có nên nói không? Cái thứ nhì là cái gì?
Có lợi có hại không?
Có hại gì không? Có lợi gì không? Rồi, sao nữa? Cái chân tâm nó làm gì?
Ở cái đoạn đó thầy có nói chân tâm là hòa ái tương thân và cởi mở ấy chứ.
Chân tâm thì hòa ái chân thân, mà chân tâm nó biết làm những cái gì mà cái phàm tâm không biết làm. Ở đây thầy có nhắc cái chân tâm nó biết cái gì mà cái phàm tâm nó không có biết làm.
Trung tâm nó biết là khi mà nói sai, làm sai thì bị đau đớn à, phải không? Mình phải suy nghĩ lại, cứ ăn sám hối.
Chân tâm nó biết ăn năn sám hối, nó làm cái gì bậy nó về nó biết ăn năn sám hối. Còn cái phàm tâm á thì nó bất chấp, cái phàm tâm á thì nó bất chấp. Cái mà thầy nói là người Tàu anh ta nói là suy nghĩ ba lần á, các bạn có nhớ tiếng Hán nó nói sao không? Cái suy nghĩ ba lần á mình có học rồi á, giờ ôn lại thôi. Giờ ôn lại thôi, có ai nhớ không? Lâu lâu cũng phải ôn lại chứ đâu phải dễ nhớ. Ôn một lần, hai lần, ba lần thì từ từ nó cũng vô
Phải
ha.
cẩn ngôn bất thất mà anh.
Không phải cái đó. Ba lần á. Cái này cũng quan trọng lắm nha, nó cũng dạy cho mình cái cách sống á.
Nói đánh lử ba lần trước khi nói.
Không, bây giờ nói tiếng Hán đi. Giờ mình học tiếng Việt rồi, bây giờ mình nói tiếng Hán
Dạ.
không? Rồi, bây giờ tiếng Việt biết rồi đó, bây giờ nhớ tiếng Hán này nói làm sao ta? Tâm tư gì? Tâm tư gì? Tâm tư là suy nghĩ ba lần á. Tâm tư di hậu hành. Bây giờ cho nghe lại nha, ghi lại nha, kỳ sau hỏi lại á. Có giấy chưa? Có
Dạ có.
giấy nha, ghi nha,
Dạ. Có ghi không kịp.
ghi không kịp thì nói. Cho nghe lại. Cái nào mà ghi không kịp,
Nghe lại.
cái gì mà ghi không kịp thì phải nói, phải hỏi lại.
Anh nói lại không?
Giờ
Tiếng
ghi
Hán anh cho nó rõ. Có. Tiếng Hán.
rồi,
Tâm tư.
tâm tư di hậu hành. Tâm tư di
Tâm tư
hậu hậu
nhi hậu
hành.
hạnh.
Giờ nghe thầy giảng nha.
Mới nghe anh ơi, cái này
Hay sao phải dùng chữ
mới nghe lần đầu
cao bồi, thấy mặt nó cao bồi lưu manh mà bây giờ nó giảng vậy để chi? Để kích động những người trí thức, vì những người trí thức cũng như là một vị Phật ôm trong thánh rồi không muốn rời thật, khi tôi đạt cái trí thức đâu lập là tôi bỏ trí thức và tôi dồn cái thằng lưu manh này, tôi nó ngon tôi bỏ cái trí thức, tôi trở về cái căn bản của tôi thay đổi cái gì tôi giam cái ngu học không, và tôi trở về cái chân ngu của tôi, tôi sẽ khai mở được cái này, tôi có một kho tàng sống động trên lý tâm tôi. Cho nên ngoài cho nên là biết cái thôi, biết không thông,
Nó thiệt, nó biết chuyện Việt Nam, nó chết chứ nó biết không có không, nó biết không. Rồi nó cũng chuyển qua, nó cũng sắp chuyển qua bên bên kia. Nhưng mà được cha kéo và đập cổ kéo trở lại. Mày không được đi đó là. Thấy chưa? Còn bắt đầu chuyển đi, nó đang mê trong trí thức đó. Nó thấy con chưa nó làm thơ thì quá lắm. Nhưng mà không được. Trở lại. Mày thấy cái thang chút của những quà chưa? Rồi chính con ở trong đó con mới thấy sự sáng suốt của đó chưa? Con ha, nếu mà thả lỏng cho con, mắc mới gì mà nó cứ gây chuyện với con hoài, đi đâu gây lộn này, tao quýnh cho mày tan tật, kẻ cái đầu mày đi, bá cái đứng mày đi, để thằng này thấy sự thật, và nắm sự thật đi dục, đừng có đi trong cái ba biến nữa. Thấy chưa? Mở tập. Tôi đang mở tập. Thì thật thế là mình không cần gì. Không cần tổn thử gì hết. Có một kho kinh vô tử thật kinh. Trong sự sáng suốt của tự biết sợ. Nắm nông đi. Đúng. Mở. Đúng cái đâu mở cái đó. Đúng cái đâu mở cái đó. Mở là thấy sự tình yêu. Còn chờ người ta mở dùm như mình thì mình liên lạc mấy câu là không được. Đúng cái đâu mở đó, đúng cái đâu mở đó là mình nắm được. Nắm có một chút xíu điểm định quạt thôi là hạnh suốt kiếp của mình. Đúng cái đâu mở cái đó. Con thấy không? Chứ người ta kích động để con bỏ và con trở về với cái tâm của con. Thấy không? Cho nên tôi phân tách để cho thấy rõ. Rồi đến sao? Ai sau đi mình lặng lặng hạ xuống nghe học. Học chưa hết phải học. Rồi mình dạy. Chưa thức không có đi được. Người Tàu người ta nói tam tư nhi hậu hạ. Suy nghĩ ba là không có đi. Giải thích đi. Suy nghĩ ba là không đủ. Giải thích đi.
Câu này khó nghe.
Giải thích đi. Học mình phải nghĩ, suy nghĩ. Giải mình phải suy nghĩ. Thức. Rồi cái thịt ta cũng phải dùng cái thịt ăn cứ từ đó nó dồi dào lên mình đi mình sẽ
thằng này khó nghe ha. Thì bây giờ đại khái á là tâm tâm tư duy hậu hành là suy nghĩ ba lần rồi mới bước qua hành động. Thì cái gì mình cũng phải cho nó chậm lại bớt đi để cái phần hồn có cái gì quyết định. Còn nếu không á, mình cứ làm nhanh 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 là lục căn nó nhào vô nó cướp quyền của mình, nó làm bậy làm bạ hết trơn. Ra mình bắt nó chậm lại để cho cái phần hồn suy nghĩ quyết định. Để cho nó làm. Tâm tư duy hậu hành ha. Suy nghĩ ba lần. Rồi, nãy giờ mình đang nói tới đâu rồi? Đi kịp không?
Thầy nói nhiều quá, chứ không kịp.
Không.
Nghe, bà không nghe, bố ngồi không nghe, hình không hiểu gì rõ.
Cái chánh thôi, bây giờ mình nhớ cái chánh thôi.
Nghe không thiệt anh đã ơi.
Nghe cái chánh là thầy nói gì?
Bà bảo nói cái thầy thì mê là dùng chút vậy tại vì không hiểu gì đó.
Tam tư
là... nghe được.
Tam tư là
nhớ
gì?
Được cái suy nghĩ ba lần trước khi nói.
Trước khi làm.
Trước khi làm, suy nghĩ ba lần trước khi làm.
Suy nghĩ ba lần rồi mới qua làm. Tam tư là suy nghĩ ba lần. Di hậu hành là sau đó mới bước qua hành động. Hậu là đằng sau á. Giờ hiểu chưa? Có gì không hiểu không?
Dạ. Mà thầy nói
Hiểu
nhiều lắm.
mà
Sao nó thầy nói
cũng
nhiều
hiểu
lắm.
mà
Không,
nhớ cũng
mấy cái kia là ông nói chuyện bên ngoài không có quan trọng, mình nghe mình phải biết cái chỗ nào quan trọng, mấy kia là ông nói chuyện khác
dạ.
chứ không phải là mình nghe mà gom hết lại sao mà học được. Bây giờ mình đang học cái này thì trong cuộc băng ông nói nhiều chuyện mà mình phải nắm cái chánh thôi,
Ok.
cái gì cũng ôm hết sao mà ôm nổi.
Dạ.
Quá ráng. Đừng đi tới đâu.
Phải biết ông thầy ông đi vô lớp ông giảng mình cũng phải biết cái gì học cái gì không học chứ. Ông trời ông ngoan là vô đó. Bây giờ biết tâm tư duy không hành chưa?
Dạ
Giờ
hiểu
anh
rồi.
nói
Anh
mới
hiểu
biết
rồi.
ghi như thế nào chứ thầy thầy nói nhiều cái không biết ghi thế nào.
Bây giờ ghi mấy chữ à? Tâm tư duy hữu hành có 5 chữ à. Rồi cắt nghĩa là được chưa?
Hiểu rồi.
Được rồi. Hiểu rồi.
Thì nha. Nhưng đây cũng có nhiều chuyện để học ha.
Học học cái cách ghi nữa.
Ừ, cái gì cũng phải học. Nếu mà mình không học quá thì mình không biết. Có học thì mới biết. Không học thì không biết. Rồi, bây giờ nghe tiếp nha. Coi ông nói về phàm tâm chân tâm là cái gì để mình biết mình nằm ở đâu chứ.
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm. Người tu vô vi thấy bộ đầu rút, khi mà tôi cất tiếng người nào nhẹ là họ nhắm mắt hết, cái luồng điển nó rút lên nha. Trên ba tấc sáng lúc đó mới kêu chân tâm. Thì việc gì rắc rối mình cũng đem về chân tâm suy xét thì công chuyện nó sẽ minh chánh hơn. Còn người phàm mà nói tâm trên ba tấc trên đầu họ không chịu, không tin đâu. Con tim mà, tim là tâm mà, không có hiểu. Thành ra họ phát nguyện này phát nguyện kia phát nguyện nọ, họ hứa này hứa kia hứa nọ rồi chối bỏ. Người thất tín là vậy, là không hiểu được vị trí của chính mình, thành ra thất tín.
Rồi thầy nói gì?
Thầy nói là phàm tâm là trong tim,
À.
còn chân tâm là việc gì rắc rối phải đem lên bộ đầu mà suy xét, không có vội vàng.
Mình đem về đó suy xét thì nó được cái gì? Chuyện gì rắc rối mình đem về trung tim bộ đầu mình suy xét ấy, thì cái chuyện nó được cái gì? Hai chữ.
Sẽ được cái
Cho
sáng suốt.
Bình danh
Minh chánh, ông bảo đúng. Minh chánh hả? Nó phải chân chánh. Minh chánh, dạ.
bình chánh là sẽ sáng suốt mà nó đàng hoàng, kêu là minh chánh.
Phàm tâm trong tim, chân tâm là điển tâm.
Chân tâm là điển tâm.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu càng hiểu được. Khi mà hiểu được cái nguyên lý của điển là các bạn mới thấm thía về đạo. Biết được trung tâm điển quang bộ đầu chúng ta là cái chân tâm, là cái tên, cái tim, cái tâm thật, cái tâm không có xảo trá được. Cái tâm công khai giữa trời Phật thì không có xảo trá được. Mà cái tâm núp lén ở trong cái cơ thể tiểu thiên địa này là toàn là xảo trá, không có thật. Chính bạn gạt bạn đó mà. Mỗi người bây giờ cũng mấy chục tuổi rồi, giờ mình thấy mình gạt mình nhiều quá. Đường nào mình cũng la hay hết mà không chịu tự tu. Mà ngày nay chúng ta thấy rằng ta dở ta mới bằng lòng tự tu. Mà khi tự tu rồi chúng ta mới thấy rằng ô, tôi đã gạt tôi một đoạn đường rất dài, rất uổng. Tại sao tôi gặp cái pháp lý này nó trễ quá. Bây giờ tôi mới thấy rằng tôi trễ thật trễ.
Thì nói sao?
Thầy nói trung tâm bộ đầu là điển quang, là chân tâm, là cái tâm thật công khai với trời Phật, không có xảo trá được. Thứ hai nữa là khi mình tu rồi mình mới thấy mình bị gạt một đoạn đường quá dài. Hồi nào mình bị gạt mà mình không biết.
Mấy chục năm nay mình bị gạt hoài mà mình không hay. Mình tưởng là mình thôi ngồi thiền là đủ rồi, phải không? Là người tu rồi. Ai về mình gạt mình, tiếp tục gạt mình mà mình không hay. Bây giờ mình học đạo mình mới mở tâm mở trí, mình mới thấy à, gạt mình là như thế nào. Mà mình tu là mình phải biết được cái gì. Nãy thầy có nói mình tu thì mình phải biết được cái nguyên lý gì. Quan trọng à, cái này quan trọng à. Mình tu mình phải biết được cái nguyên lý gì.
Nguyên lý điển quang.
Nguyên lý điển quang. Mình phải biết mình tu này là về điển. Thành ra mình phải hiểu về nguyên lý điển quang. Mà cái điển quang á, là cái trung tâm bộ đầu của mình á, là cái trung tâm điển quang. Là mình phải, cái đó là cái điểm quan trọng. Mấy cái đồ khác á, là nó chỉ tạm thôi. Nhưng mà cái chánh á, là về điển. Mình tu cái pháp này về điển quang mà. Điển quang pháp giới mà. Thành ra mình phải quan trọng nhất là cái trung tâm điển quang, là không có được quên cái điểm đó.
Kính thưa thầy, chân tâm là gì? Vì mỗi người mỗi trình độ, làm sao để biết chân tâm?
Chân tâm, tôi đã nói chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên. Đó là ánh sáng từ bi sẵn có của mọi người. Đó kêu bậc chân tâm. Cho nên chúng ta thấy một người đang bị đắm chìm giữa biển mà chúng ta nhảy xuống cứu người đó là chân tâm chúng ta lộ liễu. Cho nên người tu phải phẳng lặng. Trên hội trường có hai câu: biển cho lặng Minh Châu với phát, lầm cho riêng mới khỏi là thần. Lầm riêng đó là chân tâm.
Rồi, ở đây thầy nói chân tâm là cái gì?
Chân tâm là tự nhiên và hồn nhiên.
Cái đó thầy muốn nói gì? Khi mà thầy...
Là ánh sáng từ bi.
Khi mà thầy nói mấy cái chữ đó là thầy muốn nói cái gì? Khi mà thầy nói cái chân tâm là tự nhiên, hồn nhiên, là ánh sáng từ bi, là thầy muốn nói cái gì? Nói một cách ngắn gọn hơn là cái gì?
Là cái sự sáng suốt và thanh nhẹ, anh Đạt.
Là cái thực chất của phần hồn của mình. Là cái bản chất thật của phần hồn của mình á. Cái gốc gác của nó là tự nhiên mà nó hình thành, mà nó là ánh sáng, mà không phải là ánh sáng đường, mà ánh sáng từ bi là có sẵn rồi đó. Là cái gốc gác của phần hồn. Ở đây giảng cao hơn một chút xíu nữa, thay vì nói trung tâm điển quang, ở đây nhắc về cái bản chất thực chất của phần hồn. Cho nên thầy mới lấy cái ví dụ thấy người chết đuối mình nhảy xuống mình cứu, là cái đó, cái tâm từ bi, cái bản chất thật của mình nó thể hiện ra. Mình đã nghe băng, mình phải biết nghe rõ muốn nói cái gì. Ở đây là muốn nói về cái thực chất của phần hồn. Giảng cao hơn một chút xíu nữa để cho mình hiểu chân tâm là thực chất của phần hồn. Mà mình muốn tu á, là để giải thoát phần hồn, được giải thoát là mình phải trở về với cái thực chất của phần hồn của mình, là trở về cái ánh sáng từ bi thanh nhẹ đó.
Con vừa nghe thầy giảng chân tâm của mình ở trên đỉnh đầu ba tấc. Vậy làm thế nào mới nhìn thấy được cái tâm của mình ở trên đỉnh đầu?
Cho nên sơ hồn pháp luân thường chuyển, làm điều đều điều đặn như vậy là nó sẽ thấy con người, trạng thái con người khác hết.
nó thay đổi tất cả tần số trong người. Trước kia chúng ta ham chơi ham vui, bây giờ nó bớt hết. Hay buồn, bây giờ nó thay đổi. Nó thấy thanh tịnh là cần thiết, nó nhận thức thanh tịnh là giá trị cuối cùng trong đời nó. Nên nó dễ tu rồi.
Dạ. Làm sao mà mình nhận thức được là mình hướng về chân tâm.
Mình nói là mình rung soi hồn, mình chuyển rồi sẽ thấy được cái tần số điện quang nó thay đổi, và từ đó đi đến cái sự thanh tịnh là giá trị
thành cùng. Cái tần số điện quang của mình nó thay đổi như thế nào? Bây giờ mình nhìn cái tần số điện quang mình đó, là mình biết mình đang ở chân tâm hay phàm tâm. Hồi nãy thầy nói khi mà tần số điện quang của mình nó thay đổi làm sao? Lúc trước mình sao? Lúc này mình sao? Thầy nói lúc trước mình sao?
Cộng loạn, bây giờ mình trở về cái thanh tịnh.
Lúc trước mình ham chơi hay buồn, ham chơi, đấy chỗ nào vui là nó đi tới à, ham vui á, là ham chơi á, không có quay về thanh tịnh, đó là cái tần số điện quang á, là khi cái mình nhìn cái cuộc sống của mình á, mình nhìn cái chấn động á, là mình biết đang chấn động của mình đang ở giới nào. Ở trên mình còn ham vui không? Nói dạ còn. Là biết cái chấn động nó đi về đâu rồi đó. Thấy chỗ nào đông người hội họp mình vui không? Nó vui. Đó. Mình thấy cái chấn động nó đang đi về đâu. Mà cái người tu thực thụ á, thì cái chấn động nó thay đổi rồi. Khi mà nó hướng về cái chân tâm á, nó không còn những cái chấn động đó nữa. Là cái sự thu hút của bên ngoài á, không còn nữa, là biến ra đổi từng số rồi đó. Cái này mình không có thể gạt được, mình không có thể gạt mình được. Khi mà mình nhìn mình, mình biết mình đang ở đâu, thành ra mình không có thể nào tự gạt nữa. Hồi xưa giờ mình gạt nhiều quá rồi, tại mình không biết. Mà bây giờ mình biết rồi á, mình nói thẳng ra rồi á, không lẽ mình gạt mình nữa sao? Thì mình biết mình còn ham vui thì mình nói mình còn ham vui, đâu có sao. Để ngày nào mình thức tâm mình thay đổi, bây giờ mình chưa đổi được, là mình biết mình là còn là người phàm, chưa có chịu trở về với chân tâm, chưa có chịu trở về với phần hồn, thì mình biết vậy là được rồi. Mình biết mình đang ở đâu, chứ đừng có nói ơi tôi là người tu đủ thứ hết trơn, đừng có gạt mình nữa. Mình biết sự thật của mình đang ở đâu thì mình nhìn nhận nó vậy đi, để từ từ mình sửa, còn hơn là mình gạt mình che giấu nó. Nó ơi vui mà thành ra mình nhìn cái chấn động bên trong mà mình biết mình đang ở giới nào, thành ra mình không có gạt mình được nữa, tại mình hiểu rồi. Hồi xưa mình không hiểu.
Và cái chân tâm nó nằm ở đâu? Chân tâm.
Chân tâm là phần hồn, căn cội nó có vô sanh, chân tâm là vô sanh. Cái phần hồn đó là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên con người có thể tu thành Phật là vậy. Chứ đừng có kỳ thị mình mà một kiếp qua uổng. Ông trời đã cho đầy đủ, nhìn, nghe, nói đủ quyền hết. Mà nói sai, nói chuyện đời, nói chuyện hơn thua người khác, không chịu sửa mình để tiến thân, thì làm sao thấy chân tâm được. Khi mà mình chịu khép bớt và mở tấm thế gian, mở thiên đàng, lúc đó mình mới thấy chân tâm. Mình tưởng Phật là tưởng tới chân tâm, kỳ thật mỗi người là Phật. Phật nói rằng ta đã hành, chúng sanh là Phật chưa thành. Tâm từ bi mọi người có, mà tự bỏ cái lãnh vực từ bi thì làm sao trở về được. Tôi thờ Phật ít nhất tôi cũng phải chút đỉnh một phần nghi của Phật, thì tôi mới có cơ hội đánh lên mặt. Con người với con người mới bắt tay nhau được chứ. Phải tâm tôi mới tâm Phật, tâm từ bi tôi mới ngộ được từ bi. Cho nên chân tâm vô sanh, không có bao giờ bị dịch. Đừng có lo, khi mà mình thấy bất dịch vô sanh thì mình không có là hỗn ảo, không có lường gạt người ta và trả sợ sự hùng hiếp. Chỉ giữ giữ chân tâm mà đi, niệm Phật nhiều chừng nào mới tương hộ chân tâm, niệm Phật nhiều chừng nào hộ chân tâm gì ấy. Thì
rồi thì nói gì thì nhắc lại, nãy thầy nói rồi, nãy cái băng này thầy nhắc lại á. Chân tâm là gì?
Thầy nói chân tâm là vô sanh, không bao giờ diệt, cho nên mình không có lừa gạt ai. Mà thầy nói là niệm Phật nhiều chừng nào thì cái chân tâm mở ra chừng ấy.
Chân tâm là vô sanh. Khi nói tới vô sanh bất diệt là nói tới cái gì?
Nói tới phần hồn.
Hồn. Chân tâm là cái phần hồn. Gốc gác của nó là vô sanh bất diệt. Cho nên nó không có sợ ai hù hiếp nó hết. Nó không có làm hỗn ẩu mà nó chẳng sợ hù hiếp. Niệm Phật nhiều chừng nào mới thấy được cái chân tâm của mình chừng nấy. Mình ra rốt cuộc tu là để mình trở về với phần hồn của mình. Mình muốn trở về với phần hồn của mình, hồi nãy thầy nói mình khép cái gì á, khép bớt cái gì á,
thầy nói đóng cửa, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng.
Đóng bớt nó lại đi, đừng có thả lỏng nữa như hồi xưa nữa, siết nó lại từ từ đi. Nếu mình muốn tận dụng thời gian còn lại, không có bao lâu, coi vậy chứ nháy mắt là cuốn gói đã đi hết rồi. Nhanh lắm, nháy mắt là thấy mình cuốn gói ra đi rồi nào không này. Thành ra đừng có chờ, đừng có hẹn. Cái gì làm được thì làm liền.
Chân tâm là vô sanh, chịu luôn luôn, lúc nào cũng chịu sửa mình, không có chịu gạt mình nữa.
Mình phải chịu quay về, mình phải quay về mình mới thấy mình. Mà muốn quay về là phải ngồi một chỗ khép mình lại, đóng bớt cửa đời thì mới có thời gian niệm Phật. Mà giờ cái cửa đời nó cứ mở tan quan hoài, làm sao mình có thời gian niệm Phật? Thì mình chỉ mang tiếng tu thôi chứ đâu có tu gì bao nhiêu. Khó hả? Nửa đời, nửa đời nửa đạo luân luân vơi. Vừa mới thức tâm được một chút mà đời nó lôi cuốn rồi. Thôi đành hẹn lại kiếp sau. Bởi vậy mấy ngàn năm còn ở hoài đại thế nào không đi được rồi, tại vì nó không có dứt khoát. Để cho đời nó lôi cuốn, mặc dù đã thức tâm, đã biết đạo, đã hiểu đạo, nhưng mà vẫn tiếp tục để đời nó lôi cuốn. Cái hồi mãn khóa là hết thời gian rồi, ông trời ông kêu mãn khóa cái thấy đó, ủa đi rồi sao? Nó mãn khóa rồi con à, nhớ chờ con ơi, niệm Phật hết giờ rồi con ơi. Hết giờ rồi, mãn khóa rồi. Thời gian cho niệm Phật mấy chục năm nay rồi. Nhưng mà lúc đó cũng còn thời gian nhiều, con Loan đi chơi nhiều hơn. Không có niệm Phật nhiều. Thì phải đành hẹn lại kiếp sau. Nên không đành ra cái giây phút mà tức tâm mới là quan trọng. Tu gì tu cũng phải có những giây phút tức tâm. Tức tâm mới chịu quay đầu. Còn mình nói mình tu tu mà mấy chục năm không có cái sự thức tâm, không có ăn năn sám hối thì đâu có quay đầu, đâu có sửa đổi cái tần số điển quang ở trong bản thể của mình được.
cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ, đó là thứ thấp. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách, mà thử thách của chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm bị trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm móng thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó chạy mà thôi.
Cái đoạn này hay à, cái đoạn này hay à, không biết các bạn bắt được cái gì không chứ tôi thấy cái đoạn này hay á. Nhớ gì không? Đoạn
trong
này
quá trình thầy mới bước vào tu thì
anh
luôn luôn những cái khó khăn để thử thách cái người tu, luôn
đó
luôn lúc nào gặp những cái khó khăn, mà cái khó khăn đó rất là cần thiết để mà quay trở lại để thử thách cái tu hành của hành giả. Và
cái đoạn nào hay nhất trong này?
Thầy nói là tu thì phải trở về chân tâm, phải có bi trí dũng.
Có một câu thầy nói rất là hay, mấy phút thôi nhưng mà có một cái nó trội hơn mấy cái kia. Mà mình nghe mình phải bắt được cái nào mà nó trội hơn mấy cái kia, nó quan trọng hơn mấy cái kia. Cái nào cũng quan trọng không, nhưng mà có một cái nó hay, thiệt là hay, nó thấm vô cùng.
Bi trí dũng chưa đầy đủ.
Cái đó là nó cũng là phụ thôi, tại bi trí dũng nó cũng thuộc loại cao rồi. Có một cái mình ngang tầm của mình á.
Nó là bước qua thử thách mới về được với chân tâm đó chứ.
Thiếu tình tha thứ là thường yêu thiếu.
Thì ai nói gì? Tại vì nó mình nói lại nghe coi.
Vâng, thì cháu thấy thầy con nói có cái đoạn là tức là nếu mà mình vượt qua được thử thách thì mới về được với chân tâm. Và cái đoạn nữa là thầy nói là mình mà không vượt được, không được về được với chân tâm thì mình mất cái mầm mống thanh tịnh.
Rồi, đó cũng được. Cái nữa. Còn cái nữa thì thầy nói về cái người tu.
Thầy nói gì nhỉ? Thầy nói là nếu cái phàm tâm lôi cuốn thì không trở về chân tâm thì không tu được.
Giờ cho nghe lại nha. Giờ cho nghe lại, nghe cho kỹ nha.
Cái tu này cũng vậy. Ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ. Đó là thứ thấp. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó. Mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách của chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu?
Thầy nói gì?
Thầy nói là bước vào tu thì càng ngày càng thấy
cái gì khó khăn. Cái gì quan trọng nhất trong cái đoạn này tôi ngắt bớt ra đó. Ngắt bớt giùm rồi đó.
Thầy nói nếu mà không về với chân tâm thì làm sao tu?
À, cái đó là cái điều kiện của người tu á. Mình không có trở về với chân tâm mình á, làm sao mình tu? Cái đó là một cái điều kiện. Nếu mà mình muốn tu á, là mình phải trở về với chân tâm. Còn mình không có biết trở về với chân tâm, cũng không có quan tâm tới cái chuyện đó. Mình thấy cái đó cũng cần thiết, mình cũng hiểu nó là cái gì mà mình không quan tâm nó. Thì em hỏi mình tu cái gì? Thấy không? Thì cái đoạn đó rất là quan trọng. Giờ cho nghe lại nha, tôi bắt cho kỹ nha.
Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ, đó là thử thách. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về đến chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm bị trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm móng thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó chạc mà thôi. Cái tu này cũng vậy.
Thấy không? Cái điểm quan trọng không? Tu mà không có trở về với thân tâm mà tu cái gì? Rồi sau đó thầy mới cắt nghĩa tại sao? Sao mình trở về với chân tâm mình mới tu được? Tại sao vậy?
Hồi đó mình đủ bị cái dũng.
Rồi sao?
À, có đủ
bị mất cái mầm móng thanh tịnh.
Ừ. Tại vì mình không có đủ đầy bi trí dũng là mình không có đi đâu được hết trơn. Đi lên cái cõi trên á, là phải có đầy đủ bi trí dũng. Ở dưới thế gian là phải có đầy đủ tinh khí thần. Lên tới bên trên là phải có đầy đủ bi trí dũng. Thấy không? Và bây giờ mình muốn đi về trời mà mình không chịu trở về với chân tâm á, à, mình đâu có đi đâu, mình vẫn ở tại chỗ tu để đi chứ đâu phải tu để ở. Mà mình không chịu trở về với chân tâm của mình á, thì mình ở. Thì nãy thầy có nhắc lại, muốn trở về với chân tâm phải lo đóng bớt cửa thế gian, lo niệm Phật. Mà bây giờ mình tiếp tục mình mở cửa thế gian nữa đi, là mình biết mình đi đâu rồi, đâu cần phải là tiên tri mới đoán được, đâu cần phải thầy bói mới đoán được, đâu cần phải mở huệ mới đoán được mình sẽ đi đâu. Nhưng bây giờ mình cứ tiếp tục mở cửa hoài đi, mở cửa thế gian đi, rồi chết mình sẽ đi về đâu thì cái đó biết rồi đó. Thấy không? Thành ra mình phải có giây phút thức tâm, lo mau mau quay về với chính mình, đừng có tiếp tục như hồi xưa nữa. Tánh hư tật xấu phải bỏ từ từ là vậy đó. Cái đó nó thành một cái tập quán rồi, nó thành một cái tật rồi. Cho nghe lại lần nữa nha.
Cái tu này cũng vậy. Ban đầu vô tu thấy nó thâm suốt, sau nó ẹ. Đó là thử thách. Tôi bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó. Mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu?
Thấy không? Con người mà không có về được với chân tâm làm sao tu? Mình nói mình tu mà mình không có về được với chân tâm làm sao mình tu?
Khi mà về đến chân tâm thì nó đầy dũng, bị trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm bị trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi.
À, nó sợ cái gì?
Chỉ sợ lười biếng.
Lười biếng làm cái gì?
Không chịu phát triển tâm thức.
Không có chịu nghiên cứu.
Sợ cái lười biếng và không chịu phát triển.
Không có chịu nghiên cứu. Không có chịu nghiên cứu. Nghiên cứu là...
nghiên cứu để đi lên.
Nghiên cứu là nó quan trọng lắm. Nghiên cứu là đâu phải tự nhiên mình nghe vậy là nghiên cứu đâu. Nghiên cứu là phải nghe nè, mổ xẻ nè, tìm hiểu nè, cái đó mới gọi là nghiên cứu. Còn mình nghe sơ qua đâu phải là nghiên cứu. Nghiên cứu là phải nghe nè, ghi lại nè, tìm hiểu nè, nghe đi nghe lại nè, coi cậu muốn nói cái gì nè và áp dụng như thế nào nè, cái đó mới gọi là nghiên cứu. Còn mình nghe sơ rồi lát nữa hỏi quên, cái đó đâu phải là nghiên cứu. Nghiên cứu nó đòi hỏi một cái dày công ở trong đó. Thành ra cái sự nghiên cứu nó không phải là chỉ nghe hai chữ nghiên cứu không đâu, nhiều chuyện làm ở trong đó. một hai chữ của ông, mình nghe mà mình hiểu được cái chuyện làm của mình đằng sau nó quá nhiều, chứ không phải nghe hai chữ đó rồi cho nó trôi qua luôn đâu. Nghe lại nha, nghe lại khúc đó nha.
Trong mình với dũng đạo nó không sợ bất cứ một thử thách nào, nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi.
Không chịu nghiên cứu phát triển tâm thức để đi tới mà thôi. Mình phải nghiên cứu, mình mới phát triển cái tâm thức mình được, mình mới hiểu nhiều hơn, mình mới hiểu đạo nhiều hơn, thì cái tâm thức mình nó mới phát triển, mình mới đi tới được. Còn mình tu, mình đụ lì, mình không biết cái gì hết trơn á, đâu có được.
Đi tới mà thôi. Mất mà mong thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu thì nó chạc mà thôi.
Lúc đó mình mất, nhưng mà mình không có phát triển được đi tới thì mình mất cái mầm mống thanh tịnh. Cái mầm mống thanh tịnh là để giúp cho mình phát triển đi lên, mà nếu mà mình không phát triển đi lên mà mất cái mầm mống thanh tịnh là mình mất luôn cái sự tha thứ và thương yêu, là mình không có đi tới từ bi được đó. Bây giờ kỳ này mình nhấn mạnh về cái đường lối mà để mình đi tu tiến của phần hồn, tu bằng trí bằng ý. Xác là gì, hồn là gì, không có theo cái sự quyến rũ của cái xác nhiều quá
đó. Cho nên người tu vô vi tại sao họ phải tham thiền? Tham thiền để làm gì? Lập lại trật tự của chân tâm. Mà khi hướng về chân tâm rồi, họ mới chiến thắng. Trật chỉ chân tâm chiến tánh, thấy cái tánh hư tật trong của họ sửa, càng sửa càng tốt, càng sửa càng mở, càng sửa càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ càng chứa đựng được thanh quang, thì đi đến đâu chỉ đem lại sự bằng an cho mọi nơi mọi người.
Rồi ở đây là nhắc lại cái chuyện chánh của người tu là cái gì. Cái chuyện chánh của người tu là cái gì?
Là không muốn đi lên thì không có nên là đi theo cái sự quyến rũ của tràn cảnh.
Tu là
và đồng thời là phải càng sửa càng tốt, càng sửa để mà đi lên, để cho việc tu học có hiệu quả.
Tu là tu bổ sửa chữa. Tu bây giờ mình định nghĩa lại cái chữ tu rất là đơn giản. Tu là tu bổ sửa chữa tánh hư tật xấu. Phải vậy không? Hay là,
yeah.
Hay là tu là ngồi thiền?
Tu là tu sửa, tu bổ sửa chữa.
Tu bổ sửa chữa cái gì?
Thôi hư tật xấu.
Anh hư tật xấu. Mà bây giờ mình muốn sửa nó, mình phải thấy nó chứ. Làm sao thấy được cái tánh của mình? Làm sao thấy được cái tánh của mình? Đâu phải dễ. Là mình phải trở về với cái chân tâm, trực chỉ chân tâm. Lúc đó mình mới kiến thánh là thấy được cái tánh của mình. Mình phải trở về với cái văn hồn của mình mới thấy là cái tánh của mình như thế nào. Cái tánh tham ô thị phi, cái tánh trần trược nó tự nhiên nó thể hiện ra. Tại vì mình đứng về vị trí của văn hồn của mình rồi đó, thì mình mới thấy cái sự trần trược nó thể hiện ra như thế nào. Còn bây giờ mình nó là một, mình với cái sự trần trược của mình là một, làm sao mình thấy được? Mình là con người thị phi, mình là con người tranh chấp, mình là con người hướng ngoại, làm sao mình thấy mình đây? Mình là đó mà. Chỉ khi nào mình trở về với cái chân tâm của mình á, trở về cái bản chất ánh sáng từ bi thanh nhẹ của mình, lúc đó mình mới thấy được cái sự trần trược nó như vậy. Thì lúc đó mình mới thấy rõ cái tánh của mình. Chứ bây giờ hai cái nó đang nhập một. Mình là con người trần trược, mình đâu có thấy mình trần trược. Mình thấy mình sống bình thường, không có gì trần trược. Nhưng mà khi mà mình đã trở về với chân tâm mình á, thì cái sự trần trược nó sẽ thể hiện lên, thì mình mới sửa được. Người tu mà không sửa thì đâu có thể. Phải sửa nó mới thể. Sửa từ cái trược đi tới cái thanh, từ cái nặng đi tới cái nhẹ, thì lúc đó con người nó mới có sự tiến hóa. Còn mình tu mà mình không có sửa được cái đó thì bây giờ có mấy chục năm cũng vậy thôi à, suốt kiếp thì cũng bao nhiêu đó, không có sự tiến bộ. Mình đã tu là phải tu rốt ráo, phải thành tâm tu, chứ không phải là tu chơi chơi. Tu chơi chơi thì quá dễ, tối ngồi thiền chút xíu thôi, còn tu chơi chơi rồi ban ngày để cho nó sống sao nó sống, đó là tu chơi. Còn nếu mà mình muốn tu thiệt á, là phải cực khổ hơn nhiều lắm à. Phải tu trong khổ hạnh á, không phải tu chơi đâu. Tu chơi thì kiếp này sang kiếp nọ cũng vậy thôi. Còn tu đàng hoàng khác á, thì cố gắng dữ lắm chứ không phải tu chơi đâu. Đừng tưởng có cái pháp này là bảo đảm nha, không có cái gì bảo đảm hết á. Bảo đảm hay không là mình chịu tu hay không, đó nó mới là bảo đảm. Chứ cái pháp này không phải mình ăn danh là mình tu pháp vô vi mình được bảo đảm cái gì đâu. Mình không có thanh nhẹ thì mình cũng vô cõi động loạn à. Rồi, tiếp tục. Chân tâm quy hội duyên tình đẹp là sao? Chân tâm quy hội duyên tình đẹp, ý muốn nói gì?
Mà chân tâm phải trở về và quy hội duyên duyên tình đẹp.
Duyên tình đẹp là gì?
Duyên tình đẹp là cái sự mà thanh nhẹ sáng suốt.
Tình gì mà gọi là tình đẹp?
Tình đẹp là tình trời, tình trời mới là tình đẹp.
Tình đẹp là cái sự sáng suốt và thanh nhẹ.
Tình đẹp là tình hồn nhiên và tự nhiên.
Bây giờ để tôi nói duyên tình đẹp là cái gì cho nghe nha. Duyên tình đẹp là sao? Đáp, duyên tình đẹp là chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp. Lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở. Và lúc nào cũng phục vụ tận tình trong cõi mưu sinh. Muốn gì được nấy, tùy theo mọi khả năng của hành giả trên mặt đất này. Giờ hiểu rõ chưa?
Duyên tình đẹp hả?
Tình đẹp là tình gì?
Duyên tình đẹp là duyên của trời đất, thanh cao và tốt đẹp.
Nhớ nha, bữa nay học cái này nhớ nha, kỳ sau không có hỏi lại nha. Ghi chưa?
Chậm chậm chút.
Duyên tình đẹp.
Anh nói lại anh bảo.
Duyên tình đẹp chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp.
Duyên tình đẹp.
Duyên tình của trời đất chỉ có duyên tình của trời đất là thanh cao và tốt đẹp.
Dạ, tốt đẹp.
Duyên tình đẹp là gì anh bảo?
Là duyên trời đất.
Là gì? Nó lớn rồi.
Duyên trời đất.
Là duyên của trời đất.
Là duyên của trời đất, thanh cao và tốt đẹp.
Trời đất thanh cao và tốt đẹp.
Tại sao lúc nào đó, lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh? Ghi đi.
Lúc nào cũng tha thứ
và hỗ trợ.
Tại sao là câu nó đọc sao má? Tại sao?
Chị nói
lúc đó. Nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh hả anh bà?
Đúng vậy á. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở.
Okay.
Là không có bao giờ than thở. Mấy kêu là tình đẹp, chứ tình đẹp đâu có tính.
Lúc nào cũng hỗ trợ rồi sao nữa anh bảo?
Hả?
Nhưng tình đẹp là ngày,
ngày qua ngày, tháng qua tháng, tháng.
Không bao giờ than thở.
Không bao giờ than thở.
Hỗ trợ ngày qua ngày hả?
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, không bao giờ than thở.
tháng qua tháng, không bao giờ than thở
và lúc nào cũng phục vụ tận tình.
Lúc nào cũng phục vụ tận tình.
Thấy không? Thấy tình đẹp rõ ràng không?
Lúc nào cũng
phục vụ tận tình.
Lúc nào sao nữa?
Cũng phục vụ tận tình.
À, cũng phục vụ tận tình. Rồi, ok.
Thấy tình đẹp không?
Giờ thấy.
Hồi đó giờ nói tên duyên tình đẹp mà đâu có hiểu không?
Dạ.
Bữa nay hiểu. Bữa nay hiểu được duyên tình. Bữa nay học được cái duyên tình đẹp là duyên gì?
Duyên tình đẹp là duyên của trời đất, thanh cao và tốt đẹp. Tại sao lúc nào cũng hỗ trợ, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Không bao giờ than thở, lúc nào cũng phục vụ tận tình. Quá hay.
Hay không?
Cái này nó đến nỗi nó cao siêu và minh triết quá.
Chỉ có ở đây mới phân tích kỹ vậy thôi.
Dạ.
Phải không?
Dạ đúng.
Là Phật dạy biết ra được.
Chỉ có vô đây cái lớp này mới phân tích kỹ vậy thôi chứ đâu có chỗ nào phân tích kỹ vậy.
Đúng rồi.
Không có kinh sách nào nói này ha.
Trong một bài tham á.
Có chứ.
Một bé tám á, nãy là trong một bé tám.
Trong một bé tám anh ta, anh ơi, trong một bé tám ha.
Ừ.
Trong một bé tám.
Em.
Ừ. Trong phân, một bé
tám. Phân tích từng ly từng tí cho mình hiểu.
Phân ở đây là anh bảo phân tích từng ly từng tí.
Nếu không ở nhà mình đọc bốn câu này chừng một phút có sống nữa gì?
Đúng rồi. Sau đó là qua đi không nhớ gì nữa hết.
Đâu có hiểu gì
đâu.
Đâu có hiểu gì đâu mà nhớ.
Có hồi nhớ đâu mà hiểu.
Hồi xưa tôi cũng vậy thôi. Đọc bốn câu này một phút là xong rồi.
Hồi trước đây á, nghe nói tình đẹp là biết tình trời, nhưng mà mình không hiểu sâu sắc về những cái mà cấp của. Hôm nay là anh Bảo phân tích đầy đủ luôn, là hiểu được sâu sắc về cái tình tình trời, tình đẹp.
Hay ha.
Dạ, hay.
Hay quá.
Từng nào cũng phải có cái hay mấy. Nếu mà
hay giờ quá mà thấm thía quá anh Bảo.
Nếu mà giờ mình học chỉ mấy không mất thì giờ không học mà phải có cái gì hay chứ.
Trước đây cũng học đạo mà học học kiểu học gạo chứ không phải học đạo.
Giờ ai hỏi duyên tình đẹp mình cắt nghĩa cho sao? Tại sao là duyên tình đẹp là cái gì mà tại sao nó đẹp? À.
Sao là duyên tình đẹp ha?
À, tình duyên tình đẹp là cái gì mà tại sao? Tại sao nó đẹp? Đẹp chỗ nào?
Tình đẹp.
Hay quá.
Đẹp chỗ lúc nào cũng phục vụ tận tình.
Hay quá.
Trời đất. Duyên tình đẹp là của trời đất ha.
Của trời
thanh
đất.
Cao.
À, thanh cao và tốt đẹp.
Trời đất.
Tại sao?
Lúc nào cũng
hỗ trợ.
Cũng thanh cao và tốt đẹp.
Lúc nào cũng tha thứ và hỗ trợ cho nhân sinh.
À, lúc nào cũng tha thứ.
Và hỗ trợ cho nhân sinh.
Và hỗ trợ
ngày qua ngày, tháng qua tháng
cho nhân sinh ha.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Không bao giờ than thở.
Ừ,
không lúc có nào cũng phục vụ tận tình.
Cái câu này trong một bé tám. Okay.
Khai triển chính mình, quy hội thốt. Câu này có khai triển chính mình, quy hội tốt. Thì mình trở về mình khai triển cái tiểu thiên địa này, khai triển cái phần hồn của mình để cho nó tiến hóa, thì mình sẽ trở về mình quy hội với cái chân hồn, mình quy hội với cái chân hồn của mình, mình quy hội với cái đại hồn. Diễn tiến không ngừng, tâm đạt thức. Đạt thức là sao?
Diễn tiến là cái gì bảo? Diễn tiến là cái gì?
Diễn tiến là nó xảy ra đó.
Xảy ra. Merci.
Nó tiến tới, nó diễn ra mà nó tiến tới.
Tiến tới.
Se dérouler.
Se dérouler, se développer, se manifester.
Diễn tiến không ngừng. Tâm đạt tức nghĩa là mình cứ tiến tới học hoài. Thì cái tâm mình nó mới hiểu, nó thức. Nó đạt tới cái thức, nó không còn mê nữa. Thành tâm tu luyện tiến từ hồi. Tại sao mình phải tiến từ hồi vậy?
Tại vì mình không có cách nào mà tiến một chiều đi lên thẳng được, phải đi từ đất.
Tiến từ hồi lên từng lớp vậy đó. Hỏi bây giờ cái bài chân tâm này hiểu thầy muốn nói gì chưa?
Dạ hiểu phần nào. Nếu không có mở chân tâm hồn đừng có nói tới tu hành vô.
Bây giờ cái chân tâm là phần hồn của mình. Bây giờ tóm tắt lại, chân tâm là cái phần hồn của mình, vô sanh bất diệt. Nó là gốc gác của nó là ánh sáng từ bi. Ở trong cái tiểu thiên địa này, nó ngự ngay trung tâm điển quang bộ đầu. Ra khỏi nó nằm trên đó ba tầng. Thì mình phải trở về đó thì mình mới biết tu là cái gì. Mới biết là tu. Về tới đó mình mới thừa tiếp thanh quang của bề trên. Về tới đó mình mới công khai với trời Phật. Về tới đó mình mới khai triển đi lên. Thành ra bây giờ người tu phải biết trở về với chân tâm của mình. Đóng cửa đời. Niệm Phật. Nào, chỉ tu rõ ràng đó chứ không phải nói chơi đâu. Có bốn câu mà chỉ mình cái cách tu hành rõ ràng á. Chứ đâu phải vậy nói chơi đâu. Phân tách ra là mình thấy rõ, không chỉ mình tu bằng cách nào. Hỏi, người hay thích những gì đổi mới, kể cả chế độ đang sống, tại sao? Đáp, đó là luật tiến hóa của tâm lẫn thân, có thay đổi mới có sự chung vui và xây dựng đường lối mới. Có dịp học hỏi và sửa tiến về tâm linh cũng vậy. Lúc nào cũng cầu tiến, tiến tới không chịu lùi bước trước mọi sự trở ngại. Từ tâm lẫn thân, luồng điển của người tu thiền xây dựng được chỉ có khai triển trong thầm kín. Tự tu tự tiến là vậy, luôn luôn hòa hợp với sự chấn động của càn khôn vũ trụ mà tiến thân. Kể tự xây tự dựng chuyện tối cần, trí ý thông khai tự tiến dần. Đời đạo song hành, tâm thức giác, bền lâu chung tiến tự mình phân. Con người ta thì thích cái sự gì đổi mới, mà trong tâm linh của mình cũng vậy. Mình cũng muốn có cái sự gì đổi mới, luồng điển của mình nó cũng muốn khai triển đi lên, hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, đi tiến mãi không ngừng. Hỏi, hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ thì phải khởi hướng từ đâu? Đáp, thưa, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì phải hướng từ trung tâm bộ đầu trở lên. Thực hành pháp luân thường chuyển đứng đắn sẽ bằng cách chuyển ý hít vô đầy rốn, đầy bụng và tung lên bộ đầu. Từ đó sẽ khai mở lên bằng từ điển của cơ tạng xuất phát đi lên. để thực hành khai triển tâm nền, điển chuyển thân hình tự tiến lên, thức giác quy hồi tâm đạt đạo. Nam mô bền vững trí tâm nền. Ở đây mình
bảo cho em hỏi anh Bảo.
Okay.
Dạ, cái chỗ mà bằng cách chuyển ý hít vô đầy rúng, mà trong cái cuốn mà thực hành thầy nói đầy ngực sao, thầy ở đây nói thầy đầy bụng anh.
Thì nó không giờ lâu cũng viết lộn chút xíu mà.
Vậy mình để mình phải sửa chứ, để mình đọc là quý bạn hạng nhất bạn cũ hôm nào bạn mới người ta hiểu nhầm.
Cái này mấy cái này để mình học thôi, không nhiều khi ông viết cũng có những cái nó không có trúng lắm, nhưng mà cái phương pháp của mình là nằm ở trong cuốn thiền thực hành đó, thì cứ theo đó mà thu thôi. Ở đây là biết nhiều khi ông nói nhiều khi cũng có lộn á. Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, mà hôm nay nó đầy rúng mà còn đầy bụng. Không có đầy ngực mà tung lên bộ đầu ha. Rồi, ở đây có gì hỏi không? Có chữ nào mà các bạn không biết không? Hay là hiểu hết rồi? Nếu mà hiểu hết rồi tôi hỏi à, có chữ nào không biết không?
Anh Bảo giảng lại cái câu thứ hai anh Bảo. Chưa 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 hiểu rõ lắm.
Điển.
Câu thứ hai của cái câu thứ hai.
Câu đáp à?
Dạ.
Thì thầy nói hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là mình phải lên trung tâm bộ đầu thì mình mới hướng về đó được. Thì mình phải làm pháp luân thường chuyển, thì cái điển của cơ tạng của mình nó xuất đi lên, nên là từ đó nó sẽ khai mở.
Rồi. Anh Bảo giảng bốn câu kệ mà trong giảng thêm trở lại bốn câu kệ mà giảng thêm cái câu thứ hai của bốn câu kệ anh Bảo.
Bốn câu kệ này có chữ nào không hiểu không?
Có
chữ nào không hiểu đâu, nói nghe coi.
Không hiểu ở chỗ cái câu thứ hai, cái câu thứ hai của cái của bốn câu kệ.
Còn chữ nào khác nữa không? Còn chữ nào khác không hiểu không? Hiểu hết rồi không? Bây giờ tôi hỏi nha, nếu mà các bạn hiểu hết thì giờ tới phiên tôi hỏi nha. Tâm nền là gì?
Đó chỗ tâm nền á, tâm đấy, nền nãy tinh thần
hiểu rồi, bây giờ phải nghĩ cho tôi nghe. À, hiểu hết rồi nãy tôi không hiểu không không.
Cái gì anh hỏi mà anh chưa mở cái desactivate rồi xong anh chị nói em không có nghe
thực hành khai triển tâm nền á anh Bảo.
À, nãy hiểu rồi phải không, nãy tôi hỏi có gì không hiểu không, không trả lời là hiểu hết rồi.
Đây chưa coi lại cái cuốn sổ ghi.
Bây giờ hiểu rồi cắt nghĩa cho tôi nghe, có cái tâm nền là gì. Nãy hỏi ai cũng hiểu hết trơn rồi.
Mười Thanh chưa hiểu, Mười Thanh mà nói anh Bảo giảng lại á.
Nãy hiểu rồi mà, thì đòi câu thứ nhì chứ.
Đó.
Câu thứ nhất đâu?
Quên á, tại chưa coi lại cái chỗ đánh dấu cái câu thứ nhất. Giờ coi lại cuốn sổ ghi á, cho nên mới thấy chỗ đánh dấu á. Là mới thực hành khai triển tâm nền.
Gì kia là tâm nền? Hả? Gì gọi là tâm nền?
Thì theo cái hiểu hiểu chưa có đầy đủ của người Thanh thì Thanh hiểu cái tâm nền nó là cái gốc của cái tâm, là cái phần hồn, là cái nền tảng của tâm.
Nền tảng của cái tâm là cái gì?
Anh bảo giảng
Theo
đi, không biết.
chị, theo chị nền tảng của cái tâm là gì?
Tâm là phần hồn.
Phần hồn nó là cái nền của nó là cái gì?
Cái nền của cái phần hồn là sự sáng suốt thanh nhẹ.
Là cái sự sáng suốt thanh nhẹ, cái đó là cái tâm nền của mình. Thực hành khai triển tâm nền thì mình khai triển cái sự sáng suốt thanh nhẹ của mình á, thanh tịnh từ bi là cái tâm nền của mình á, cái gốc của mình á, căn bản của phần hồn của mình á là ánh sáng từ bi, thanh tịnh, thanh nhẹ. Thực hành khai triển tâm nền, điển chuyển thân hình tự tiến lên, điển chuyển thân hình tự tiến lên. Thì khi mà mình hành nó, cái điển của mình nó chuyển á, thì sau này nó Mô Ni Châu nó có hình hài, có tay cái chân đi đứng được, nó tiến lên khỏi trên, thức thức giác quy hồi tâm đạt đạo, nên nó thức giác nó trở về thì cái tâm nó đạt đạo, đạt được sự quân bình, kia là đạt đạo. Nam mô bền vững trí tâm nền, thì mình nhờ niệm Nam mô mình mới giữ được cái tâm nền của mình nó bền vững được, lúc nào nó cũng thanh tịnh, nó không có bị động loạn. Hỏi: nhiều người mang tiếng tu vô vi không hành theo trật tự và tu không tiến, tại sao? Câu này hay ạ. Thưa, tu không tiến là chưa thật sự hành đứng đắn từ tâm lẫn thân, hít thở chưa thông, trí tâm chưa mở, hướng ngoại du dương trong khổ cảnh trần tục si mê, chưa lập lại sự quân bình từ tâm lẫn thân, mê tin cái đó, bỏ cái không, chưa dứt khoát tiến về không, ham còn sợ mất, chưa hiểu được luật nhân quả mà tu, vẫn ở trong vòng động loạn, kệ khó thông khó hiểu khó phân bàn, bất ổn tâm thân trí khó an, thức giác mê mù không giữ nữa, bình tâm thanh tịnh trí tâm an. Rồi, thầy nói sao đâu?
Nói khó thông khó hiểu khó phân bàn, mà cái từ chỗ cái nghĩa phân bàn này người Thanh cũng chưa rõ lắm.
Bây giờ nè, thưa, tu không tiến là chưa thật sự hành đứng đắn từ tâm lẫn thân. Đó, như là mình tu mà không có tiến là tại vì mình không có mình hành không có đàng hoàng, không có đứng đắn. Rồi giờ mới cắt nghĩa coi hành không đàng hoàng chỗ nào. Hít thở chưa thông là mình đã pháp luân chuyển thiển không có đủ mà cũng không có đúng, không có đúng mà không có đủ nữa, thành ra nó không có thông, thở ít quá đó, ngày thở có một cử hai cử đâu có nhiều, mà không biết thở trúng không nữa, thành ra nó không có thông. Khi mà nó hết không thông á thì trí tâm nó chưa có mở, nó không có hiểu gì nhiều hết á, rồi nó còn lo hướng ngoại du dương, hướng ngoại du dương là ham vui bên ngoài á, hướng ngoại du dương thích cái chuyện gì vui bên ngoài thôi, trong khổ cảnh trần tục si mê, cảnh này cảnh khổ mà nó mê, thích thích du dương ở trong cái cảnh khổ đó, thành ra đâu có tu tiến nữa, cái nó hướng ngoại rồi, hướng theo cái sự mà quyến rũ của sát trần tục này, si mê, chưa lập lại sự quân bình từ tâm lẫn thân, thì mất hướng ngoại rồi làm sao mà lập lại quân bình tâm lẫn thân được. Mê tin cái có, thấy cái gì mà có trước mắt thì tin, còn bỏ cái không, chưa dứt khoát tiến về không, ham còn sợ mất, ham còn sợ mất, chưa hiểu được luật nhân quả mà tu, vẫn ở trong vòng động loạn. Mình không có thoát ra khỏi cái vòng động loạn, tại mình không có chịu quay về, mình là chạy theo cái ngoại cảnh du dương, cho nên làm sao mình thoát được cái vòng động loạn? Kệ, khó thông khó hiểu khó phân bạc, không thông thì làm sao mà hiểu được, làm sao mà phân bàn được cho lục căn lục trần vạn linh ở trong này nó đồng hiểu. Đâu có phân ra được cái gì đúng cái gì sai, đâu có bàn được cái chuyện gì mà để cởi mở tâm thức. Bất ổn tâm thân trí khó an, thức giác mê mù không giữ nữa, bình tâm thanh tịnh trí tâm an. Là mình mê mù, mình hướng ngoại. Câu số 4 hỏi làm sao để thấy thiên liêng. Thưa thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bỉ Phật pháp, tự đạt sự quân bình trong tâm thức thì mới có cơ hội thấy được phần hồn và thiên liêng. Kể trở về bản chất siêu nhiên tiến, giải thoát phiền ưu giải nói phiền, chẳng có buồn phiền trong vọng động, thực hành chân chánh tự mình yên. Cái chữ nào không hiểu không?
Trở về bản chất siêu nhiên tiến, anh bảo giảng thêm cho anh bảo.
Còn trong câu đáp có hiểu hết chưa?
Hiểu anh bảo.
Câu đáp thiên liêng là cái gì, gọi là thiên liêng?
Thiên liêng là trong đó có chính mình. Chính mình là thiên liêng, và có thiên liêng của bề trên là trời Phật á.
Nó rõ
trời
ràng
Phật, thượng đế.
Không đủ. Có ai định nghĩa chữ thiên liêng được không?
Thiên liêng là phần hồn của mình.
Không phải vậy. Cái gì gọi là thiên liêng? Tưởng hiểu mà hiểu không đúng ha.
Dạ.
Tưởng hiểu mà hiểu không, không có đúng.
Hiểu không đúng.
Tưởng hiểu nhưng mà hiểu không có đúng. Cái gì gọi là thiên liêng? Nó gồm có cái gì? Thiên liêng gồm có cái gì?
Bảo giảng đi.
Ai biết? Ai biết thiên liêng gồm có cái gì?
Từ hồi giờ cứ hiểu cái thiên liêng là trời Phật, là bề trên. Vậy thôi chứ không hiểu gì thêm nữa.
Thiên liêng á, nói về cõi thấp, nếu có ma quỷ, ma quỷ cũng là thiên liêng, thần thánh thiên Phật cũng là thiên liêng. Cái mắt phàm của mình không có thấy, cái đó là thiên liêng. Trở về bản chất siêu nhiên.
Vậy ma quỷ cũng là thiên liêng hả anh Mạc?
Thiên liêng chứ, nó nhẹ hơn mình mà, nó thấy mình đâu thấy nó. Nó thấy mình đâu thấy nó. Nó phá mình được mà, thấy không?
Dạ, tưởng thiên liêng là cái sự thanh nhẹ, thanh nhẹ tuyệt đối của trời Phật ấy.
Cái đó là thuộc về thiên liêng hết, mắt phàm không thấy.
Dạ.
Cái cõi đó nó nhẹ, cái cõi này. Trở về bản chất siêu nhiên tiến. Bản chất siêu nhiên là bản chất của phần hồn á. giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền. Này, lúc nào thầy cũng nhắc. Phải giải tỏa phiền ưu, giải nổi phiền mình mới thanh nhẹ được. Mình còn bị phiền ưu á là mình bị còn trần trược mới có phiền ưu. Còn cái người thanh nhẹ là không còn phiền ưu. Thì mình còn ở cõi trần, mình nhiễm trần. Cho nên mình phải giải tỏa phiền ưu. Chẳng có buồn phiền, không vọng động. Mình giải hết cái đó rồi, nó không có buồn phiền, không có vọng động, không có ham muốn thì đâu có vọng động. Biết là cõi tạm thì đâu có buồn phiền. Thực hành chân chánh tự bình yên. Thực hành chân chánh là trở về với phần hồn của mình á.
Yeah.
Lúc đó mình mới yên. Còn nếu không mình bị buồn, động. Tại mình mê trần, mê cuộc đời này là bị à. Mình còn thấy cuộc đời này còn thật hay là mình còn bị buồn phiền, bị vọng động. Khi mà mình thấy nó giả rồi, mình không có muốn dính líu nữa, thì lúc đó mình mới yên. Hỏi, quy về một mối là quy làm sao? Đáp, thưa quy về một mối là nhìn ai cũng có đầu, có đuôi như nhau. Làm người lúc nào cũng quý yêu trật tự chung. Nếu phát triển đi lên thì chỉ hướng thượng và hội tụ. Từ trung tâm bộ đầu đi lên thì luồng tâm điển sẽ được hội tụ vào luồng điển trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Kể, hướng lên chỉ có một đường tiến, giải tỏa sân si, giải nổi phiền. Giải tỏa sân si, tự giải phiền. Quy hội tình người trong thức giác, bình tâm học hỏi sớm giao liên.
Anh Bảo giảng thêm chỗ quy hậu tình người trong thức giác anh Bảo. Này cũng chưa chưa hiểu lắm.
Quy hội tình người trong thức giác. Thì lúc đó mình mới trở về với cái tình người là mình biết thương yêu giúp đỡ mọi người đang sống chung với nhau, là kêu là quy hội tình người. Mình thức giác rồi mình thấy mọi người đều sống chung với nhau, mình sống ở thế gian là cần có cái tình người. Mình không có sống với tình người là mình đâu có sống với ai được. Mình đâu có cuộc sống ở đây, mình sống ở đây là nhờ tình người.
Sao mới gọi là quy hậu tình người? Tình người là cái nghĩa như thế nào anh Bảo giảng thêm.
Tình người là mình sống ở đây á, là không có tình người á, mình đâu có cơm ăn, đâu có áo mặc, đâu có ai xây nhà xây cửa cho mình ở. Cái này là cái tình người á, cái là dưới thế gian. Dưới thế gian là cái tình người, còn quy hội tình người á là cao hơn. Hỏi, quy hội tình người là quy hội làm sao? Đáp, thưa, quy hội tình người là phải dấn thân tu thiền thì mới được, mới quy hội được tình người. Kệ, quân bình điển giới chuyển tâm linh ý tâm tu tự giải sửa mình, tiến bước không ngừng tình chuyển thức bình tâm học hỏi rõ hành trình. Nghĩa là mình phải tu thiền, mình thanh nhẹ ra mình mới quy hội được với tình người thanh cao. Không còn cái sự mê chấp nữa. Quy hội tình người là chung một mối, nghĩa là tất cả con người ta là chung một cái nguồn gọi, cùng chung xây dựng chẳng sai lầm. Là mình sống ở đây là mình nhờ cái tình người, mọi người giúp đỡ với nhau mình mới có cuộc sống ở đây. Mình ráng tu là mình chỉ biết xây dựng thôi, không có phá hoại nữa, là mình mới trở về với cái tình người thật sự. Chỉ biết xây dựng để tiến thôi. Muốn quy hội tình người, muốn quy hội tình người thì học từ bi và thực hiện từ bi. Mà cái đó lên cao rồi đó, mình mới quy hội được cái tình người ở trên cao. Mình trở lại với cái quy hội gom lại hết được cái tình người trên cao là phải có cỡ ông Phật á, học từ bi và thực hiện từ bi mới quy hội được tình người. Không phải dễ ha,
khó,
phải dấn thân tu thiền quy hội được tình người. Quy hội tình người thì phải thật sự nhịn nhục à, cũng có ha. Thật sự nhịn nhục quy hội tình người có ích gì không? Thưa quy hội tình người để ấm áp, ấm áp thương yêu, tạo tâm từ có thừa, xây dựng cùng chung tiến, học hỏi thâm sâu, giúp các miệng thành tâm tu sửa, sống an yên. Quy hội tình người là chỉ có trở về cái tình thương xây dựng thôi, giới nào mình cũng giúp được hết. Câu số 6 hỏi: tại sao người thiền phải chọn hướng nam? Đáp: thưa người thiền chọn hướng nam là giữa tam tinh chân mày xuất phát điển nóng hòa với nóng thì nó mới thuận chiều tiến hóa, có thể ngồi lâu hơn hướng bắc. Kệ thẳng đường tiến hóa, diệt lòng tham, thức giác dễ tu, dễ sửa làm. Quy đạo không còn trong bỡ ngỡ, thực hành tiến tới, tự mình làm. Câu số 7 hỏi: thương ai hơn họ, thương mình hơn ai là sao? Đáp: thương ai hơn họ, tự thương. Thì mình biết thương mình trước hết, thì mới có cơ hội phục vụ người kế tiếp. Kệ biết mình, biết họ, biết mình tu, giải tỏa phiền ưu, tự giải mù, thức giác chính mình, tự tu tự sửa, bình tâm học ngõi, giải khờ ngu. Cái câu này có ai hiểu không? Hiểu rồi ha. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai là sao?
Này khó hiểu quá.
Sao khó hiểu?
Ai hơn họ, thương mình hơn ai?
Là nghĩa là mình làm sao mình thương người ta bằng người ta được. Cũng như tôi ấy, làm sao tôi thương chị bằng chị thương chị. Cái đó hiểu không?
Dạ hiểu.
À, làm sao tôi là người bên ngoài, làm sao tôi biết thương chị bằng chị thương chị được.
Thành ra
mình thương ai hơn họ, mình đâu có, mình thương ai, dù cho mình có thương người nào đi nữa, mình cũng đâu có bằng họ thương họ.
Dạ.
Chịu đau, chịu đớn, chịu học, chịu hỏi thì họ phải thương họ nhiều hơn chứ.
Dạ, dạ.
Rồi rốt cuộc á, là mình phải thương mình hơn ai, là mình phải lo thương mình nhiều hơn bất cứ mọi người nào khác. Người ta có nói người ta thương mình nhưng người ta cũng đâu có thương mình, phải lo thương mình nhiều hơn mới là đúng. Hiểu không?
Dạ hiểu mình mà.
Thương ai hơn họ mà mình phải lo thương mình hơn ai hết. Giờ người ta có nói thương mình, ta cũng đâu có xây dựng cho mình tiến được. Rốt cuộc là phải lo cho mình để cho mình tiến, là mình phải lo thương mình nhiều hơn để mình tiến quá. Không ai thương mình được hết. Rồi, đừng sao gặp lại ha.
Rồi. Cảm ơn bà tất cả quý bạn đạo.
Mình cảm ơn chú Bảo, con chào chú Bảo, chào các bạn đạo.
Chào anh Bảo, chào quý bạn
đạo. Chào. Chào.